nói trí tuệ đảo bị ngạn là chú vô thượng, tức là nói trí tuệ này vượt qua khỏi khả năng và giới hạn của chú thuật. Và trí tuệ này cũng không còn giới hạn trong lĩnh vực tri mà dung nhiếp cả hành. Tri chính là hành trong hành động, vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn. A chính là tuệ giác. Yết đế, yết đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha là phát âm theo Việt Hoa từ phiên âm tiếng Hoa của câu chú mô tả hành động tuệ giác hay trí tuệ đáo bị ngạn trong tiếng Sanskrit vừa nói trên. Quý vị có để ý là Paragate, Parasangate chính là đến Paramita, đáo bị ngạn không? Vậy thì bị ngạn đó là gì? Và trí tuệ phải vượt qua cái gì để tới bị ngạn bờ kia? Hành động của trí tuệ là vượt qua sông mê bể khổ, vượt qua thế giới ý niệm tạo dựng bởi vô minh ái dục hay lý trí vọng thức để đạt tới bờ kia. Cho nên nói trí tuệ đến bờ kia là vậy. Cụ thể hơn, vượt qua thế giới ý niệm chính là thấy thế giới ý niệm đúng chân tính của nó, chứ không vượt qua bằng cách chối từ hay tránh né. Ví dụ, khi sân khởi thấy sân khởi, khi sân diễn biến thấy là sân đang diễn biến, khi sân diệt thấy là sân diệt. Như vậy là thấy được tánh tướng của sân, không qua phê phán, biện minh hay giữ phỏng lý tưởng không sân để chạy trốn thực tại, không tô vẽ bất cứ một ý niệm nào vào cái sân đang hiện tiện. Dù đó ý niệm một tâm từ, một nụ cười, một bài kệ, một câu chú linh thiêng cách mấy đi nữa, vì đó chỉ là phương tiện đối trị hay đánh tráo thực tại, chứ không phải đích thực là tánh tướng của thực tại hiện tiện. Như vậy thấy đúng thực tánh của tham sân si vân vân, tức là thấy pháp. Thấy pháp chính là vượt qua đến bờ bên kia, là trí tuệ đáo bỉ ngạn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, là tuệ giác mà các bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu viên mãn. Tóm lại, nói thật ra đó là hành động của trí tuệ siêu việt tam giới để trả thực tại về với bản nguyên như thị của pháp. Bát Nhã Tâm Kinh là một đoạn văn cô động nhưng đã nói lên đầy đủ những thực tại tiêu biểu của pháp mà Đức Phật khéo khai thị, là cốt lõi chung nhất của mọi tông môn hệ phái Phật giáo. Nếu Tâm Kinh Bát Nhã là lý của sự, thì khi quý vị đọc kỹ Kinh Tứ Niệm Xứ trong Pali, Digha Nikaya hay Mahima Nikaya, quý vị sẽ thấy Đức Phật không cần hiểu lý mà Ngài chỉ nói thẳng vào sự, vì ngay nơi sự, sự vốn đã đầy đủ lý rồi. Trong sự mà mê mờ mới cần hiểu lý để ngộ, trong sự đã tỉnh giác thì không những là sự lý viên dung mà còn sự sự vô ngại nữa. Ngay nơi đi, đứng, nằm, ngồi thường lặng lẽ chiếu soi trong chánh niệm tỉnh giác. Ngay nơi khổ lạc ở đời, không sinh một niệm tham ưu thủ xạ. Ngay nơi phiền não hay giải thoát, tuệ giác vẫn không hề lung lay dao động, vân vân. Như đã được Đức Phật chỉ dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, không phải sự sự vô ngại thì còn gì nữa. Cho nên thấy tứ niệm xứ chỉ nói đến những sự kiện bình thường trong đời sống thì cho là pháp tu của tiểu thừa. Còn nghe nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, liền cho là pháp cao siêu màu nhiễm của đại thừa, thì quả là chưa thấu lý đạt sự chút nào, phải không quý vị? Đến đây, có thể xem như chúng ta đã thấy một cách đại lược về lý kinh Bát Nhã, cũng là yếu lý chung của nhà Phật. Cho nên chúng ta tạm ngưng thảo luận về Kinh Bát Nhã để nói về những then chốt khác. Cũng xin thưa, đây không phải là một buổi giảng kinh theo kiểu chú giải, nặng tính danh ngôn ngữ nghĩa, mà chỉ tùy hứng mượn lời kinh để mở bày sự thật. Ví như từ đầu, chúng ta đã đồng ý với nhau là mục đích khóa hội thảo này chỉ để thấy ra đâu là cái thật mà thôi. Bây giờ còn một ít thời gian, xin quý vị nêu thắc mắc để thảo luận. Có một cụ già hỏi: sau mấy lần liên tục theo dõi buổi nói chuyện của thầy, tôi được mở mang rất nhiều. Thầy đã trình bày khá rõ ràng giáo lý của Đức Phật, cả lý lẫn sự, nên nhiều điều trước đây tôi nghi ngờ hoặc chưa hiểu nay đã được đã thông, tôi rất cảm ơn thầy. Tuy nhiên tôi e ngại rằng những điều thầy trình bày có thể quá cao siêu đối với người bình dân, ít có thời giờ nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Đối với những người đó, có thể có cách nào dễ dàng hơn cho họ tu tập không? Đáp: cảm ơn cụ, câu hỏi cụ rất hay. Đúng là kinh Bát Nhã mà chúng ta vừa trình bày về lý thì rất rốt ráo, nhưng về sự chưa đáp ứng hết được mọi căn cơ, còn kinh tứ niệm xứ đúng mức lại dành cho người vượt qua giai đoạn lý, chỉ cần hạ thủ công phu là thấy pháp hiện tiền. Do đó hai bài kinh này xử lý rốt ráo, nhưng lại rất khó cho những người học đạo sơ cơ. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật có chia ra làm ba bậc: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện giúp cho người sơ cơ chưa thấy pháp có thể đoạn, giảm điều ác, tăng trưởng điều lành, để vơi bớt những phiền não khổ đau do vọng nghiệp gây nên. Trung thiện giúp cho người đã thấy pháp có thể nhập lưu, tức là bước vào dòng thánh. Hậu thiện giúp cho các bậc thánh hữu học đạt đến vô học, tức là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vậy, nếu xét thấy mình còn sơ cơ thì đừng vội luận bàn lý bát nhã, hay cố gắng thực hành tuệ quán Vipassana, mà chỉ nên bố thí, phóng sanh, trai giới, gần gũi và học hỏi các bậc thiện tri thức, nghe pháp, tụng kinh, sám hối, cung kính, phục vụ, vân vân. Lúc thân tâm tương đối ổn định trong sáng, hành giả có thể tu tập những bước sâu hơn như nhẫn nhục, nhu hòa, tinh tấn, thiền định, tứ vô lượng tâm hoặc trì chú, quán tưởng, tham công án, niệm Phật, vân vân. Đến lúc nói năng, hành động, suy nghĩ đều có thể sáng suốt, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, không bị che lấp bởi thế giới ý niệm của lý trí vọng thức nữa, thì mới có thể thấy được lý bát nhã và hành được Vipassana một cách chính xác. Sở dĩ chúng ta nói đến lý bát nhã và sự Vipassana là để chúng ta không bị lạc đường và tà đạo. Lý luận cao siêu nhưng cước căn bất điểm địa, còn thực tế thì mỗi người phải tự khám phá hoặc nhờ một vị thiện tri thức chỉ bày căn cơ trình độ của mình để hạ thủ công phu sao cho kết hợp, đừng với quá cao, cũng đừng kẹt vào những pháp môn phương tiện mà chư tổ tạm thời vận dụng cho người sơ học. Chính vì không tự biết mình nên nhiều người chưa thấy lý, chỉ mới có đôi chút kiến giải rồi chấp vào cái lý kiến giải đó, tự cho mình có căn cơ cao thượng, chỉ hành pháp cao siêu mà thực ra là đang tự đánh lừa mình trong thế giới vọng tưởng huyễn hóa. Lý là thấy ra cái thật và sự là sống trọn vẹn, tỉnh thức với cái thật đó. Nhưng khi lý chỉ là sản phẩm kiến giải của tư tưởng thì sự chính là luân hồi sinh tử trong tam giới. Lý này là hóa thân của vô minh, tà kiến, mà hoạt động cụ thể chính là hành. Chữ hành dùng trong ngũ ẩn và thập nhị nhân duyên, trung tâm tạo tác ra tam giới, cũng như dựng lên ngôi nhà bản ngã. Do đó, cụ nói đúng, cái quan trọng là phải biết căn cơ trình độ thực của mình để tháo gỡ ngôi nhà bản ngã trong tam giới ấy. Ghi chú của người ghi chép. Người ta đã định nghĩa Niết Bàn bằng những hình ảnh mỹ từ cao siêu và tôn quý nhất, ngôn ngữ triết học, thiền học, văn chương cẩm tú mỹ lệ nhất, có chỗ nói đúng cái rốt ráo viên mãn tùy tướng dụng của nó, nhưng có chỗ dễ rơi vào thường kiến thường đoạn. Ví dụ, ly tứ cố, tuyệt bách phi, siêu việt lý trí, tuyệt đối trong lòng tương đối, không còn sự diễn biến của ngũ ẩn, sát na kỳ ngộ, sát na vĩnh cửu, không còn vô minh, ái dục, đoạn tận tham sân si vĩnh phúc, thường lạc ngã tịnh, phi nhĩ giá, song quang, song lực, uyên nguyên, bản nguyên, bình thường tâm, vĩnh thể, bản lai diện mục, vô vị chân nhân, thiên thu, cố quận, vân vân và vân vân. Kinh Hoa Nghiêm có một nhóm từ rất chân xác là đương xứ tức chân, chỉ có cái đang là, ấy là cái chân, không có cái chân nào khác. Niết Bàn là cái đang là, luôn luôn mới mẻ, cụ thể, sinh động, phong phú, chứ không phải là những ý niệm trừu tượng. Triết học Tây Phương từ thời cổ Hy Lạp cho đến hiện đại cứ loay hoay mãi với những duy lý, duy sự, duy danh, duy nghiệm, duy tâm, duy vật, duy linh và đủ mọi thứ dụng trên đời này, không bao giờ nói được cái thực tại toàn diện. Thành tựu cao nhất mà cũng là thất bại tột cùng là dẫn nhau đến vực thẳm tuyệt lộ này, hố thẳm không bao giờ vượt qua này. Mà đại biểu bi tráng nhất của nó là Martin Heidegger. Heidegger với những tác phẩm vô thể và hữu thể và thời gian, không bao giờ diễn đạt được cái đang là. Rồi chính Heidegger và im lặng mênh mông trước nụ cười của Đức Phật. Triết học Tây Phương không hiểu nổi nụ cười của Đức Phật. Tri ân. Xin chân thành tri ân tất cả các bạn đạo trong nước và hải ngoại đã tích cực và thầm lặng hỗ trợ việc ấn tống cuốn Thực Tại Hiện Tiền này. Do điều kiện thời gian và phương tiện liên lạc bị hạn chế, nên việc sửa chữa bản in còn nhiều sơ suất. Kính mong quý bạn đạo khắp nơi hoan hỷ chỉ cho các điểm còn sai sót, để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. Trân trọng cảm ơn. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 60640, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cau như con cò già theo hát đêm sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt,
điểm khéo tô máu thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Trong tranh pháp biết phân biệt ta ngay, thanh tình không cừu oán hộ pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân ta. Lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà.
Chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai. Bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ. Quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi cõi uế vô minh. Là chánh đạo niết bàn vui giải thoát, hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái. ai của tình thân cùng tham dục thế gian. Không lo chi khi tự thân trước ngõ, tự đồ mình tu tránh hạnh khinh.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.